Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Câu 33. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là 1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách quản lý phát triển. Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế chính sách của tỉnh, của địa phương về quản lý, thu hút đầu tư theo quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư, góp phần xây dựng phát triển đô thị của tỉnh. Thứ hai, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý quy hoạch xây dựng như học tập nâng cao trình độ, tích cực phối hợp với Bộ Xây dựng, các chuyên gia có uy tín trong ngành để mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, liên tục cập nhật, nắm vững các quy định mới của pháp luật. Thường xuyên rà soát cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính và thống nhất thực hiện trong các đơn vị, cấp ngành. Có giải pháp để tăng cường phối hợp trong quản lý giữa các cấp, ngành, như thành lập các hội đồng thẩm định quy hoạch, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động trong công tác kiểm tra giám sát. Thứ ba, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về quy hoạch và quản lý quy hoạch, hệ thống quy chuẩn, quy định của địa phương đối với từng chuyên môn cụ thể, như hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, quản lý chất thải rắn, thoát nước thải và vệ sinh môi trường. Thứ tư, nâng cao vai trò của cộng đồng, tuyên truyền nâng cao ý thức nhân dân, đưa ra các quy định cụ thể, các yêu cầu bắt buộc về việc lấy ý kiến cộng đồng đối với các loại đồ án quy hoạch, có giải pháp để tuyên truyền vận động sâu rộng, nâng cao ý thức nhân dân, sự ủng hộ của nhân dân trong thực hiện quy hoạch. Thứ năm, có giải pháp để thực hiện đồng bộ trong các cấp quản lý để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Đề xuất ứng dụng các chương trình đối với các cấp quản lý, phần mềm quản lý bản đồ theo tọa độ quốc gia GIS, các phần mềm riêng cho các cơ quan. Quản lý công khai rộng rãi các nội dung thông tin của quy hoạch trên trang web của tỉnh, của ngành, địa phương để có cơ sở kêu gọi đầu tư cũng như để nhân dân biết và thực hiện. 2. Nhóm giải pháp về quy hoạch thực hiện quy hoạch. Thứ nhất, nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch, tập trung nguồn lực, nguồn vốn, xã hội hóa, tập trung vào các nội dung cụ thể để nâng cao chất lượng đối với các loại đồ án. Quy hoạch chi tiết, đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng đất đai, môi trường, địa chất thủy văn để đưa ra phương án quy hoạch đảm bảo tính khả thi cao nhất, tránh hiện tượng lợi ích nhóm trong quy hoạch. Xác định rõ kinh phí cho từng nội dung quy hoạch và tổng kinh phí thực hiện quy hoạch. Quy hoạch định hướng, quy hoạch vùng, quy hoạch chung, bám sát các quy hoạch định hướng cấp trên, đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch ngành liên quan. Nghiên cứu tổng hợp cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn để đảm bảo tính định hướng của quy hoạch và tính phù hợp cho các thời kỳ quy hoạch đồng thời xác định rõ danh mục ưu tiên đầu tư. Thứ hai, có giải pháp để thực hiện quy hoạch theo kế hoạch, xây dựng hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và các đô thị trong tỉnh, lập hồ sơ đề xuất các khu vực phát triển đô thị cho các đô thị trong tỉnh. Thứ ba, xác định các khu vực, chương trình, dự án trọng điểm để quy hoạch xây dựng, kêu gọi đầu tư, tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, tạo điểm nhấn phát triển kinh tế xã hội và đô thị. Thứ tư, xây dựng hoàn thiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho tất cả các đô thị trong tỉnh, trong đó phân rõ trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch, xác định rõ các nội dung quản lý, thực hiện, các khu vực cần quản lý, các nội dung cấm, các yêu cầu bắt buộc, hạn chế hoặc khuyến khích thực hiện.
Câu 34. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, quán triệt và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động số 29 CTTU ngày 4 tháng 6 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch số 81 KHUBNZ ngày 2 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thứ hai, việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ được cân đối hơn giữa các lĩnh vực khoa học để tương xứng với tỷ lệ cơ cấu kinh tế. chuyển dần từ cơ chế xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sang thực hiện theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thứ ba, quy định rõ quyền hạn trách nhiệm của các ngành các cấp trong việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công khai hóa danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tránh tình trạng trùng lặp nhiệm vụ khoa học và công nghệ giữa các ngành các cấp các địa phương. Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn chuyên gia tham gia các hội đồng tư vấn để xác định, tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đánh giá kết quả nghiên cứu. Sửa đổi bổ sung các tiêu chí đánh giá kết quả nghiên cứu sao cho bảo đảm tính chính xác, khách quan. Thứ tư, tham gia đề xuất với chính phủ xây dựng cơ chế chính sách tài chính cho khoa học và công nghệ theo hướng tăng dần tỷ lệ chi cho khoa học và công nghệ trong tổng chi ngân sách nhà nước và đa dạng hóa nguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. Nâng định mức chi cho các hạng mục nghiên cứu cho phù hợp với đặc điểm của lao động trí óc và tình hình tài chính của địa phương. Cấp kinh phí theo cơ chế quỹ và thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc theo từng nội dung chi trong hoạt động nghiên cứu và triển khai. Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thứ sáu, tăng cường hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao, các tổ chức khoa học và công nghệ, đặc biệt là với Đại học Thái Nguyên, nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Câu 35. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả trong đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, góp phần phát triển kinh tế xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020. Trả lời. Những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trên mọi mặt công tác, triển khai cụ thể hóa các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường công tác quản lý quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông, đề xuất thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình giao thông trọng điểm có tính chất đột phá, kích cầu phát triển kinh tế vùng như hệ thống đường cao tốc, đường quốc lộ, đường tỉnh, đường vành đai, hệ thống cầu qua sông cầu kết nối các khu vực, đường vào các khu cụm công nghiệp. Thứ hai, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn vốn từ xã hội thông qua các hình thức đầu tư BT, BOT từ các nhà đầu tư, phối hợp nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân hiến đất và ngày công lao động, và hỗ trợ từ trung ương cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ, tăng cường quản lý chất lượng các dự án giao thông trên địa bàn, đổi mới công tác quản lý, bảo trì theo hướng tăng cường xã hội hóa, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, vật liệu mới để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng, bảo đảm an toàn giao thông. Thứ tư, tiếp tục triển khai mạnh các giải pháp của đề án kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015. Phấn đấu mục tiêu kiềm chế và tiến tới giảm tai nạn giao thông hàng năm, trong đó tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau. Triển khai sâu rộng trong các cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, chỉ thị số 18 CTTU ngày 4 tháng 9 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nghị quyết số 88 NQCP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đổi mới nội dung công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt quan tâm đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc tôn giáo, tăng cường thời lượng tuyên truyền. Tăng cường các biện pháp cưỡng chế đi đôi với giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Ra soát, bổ sung hệ thống an ninh, an toàn giao thông, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công, chất lượng kiểm định phương tiện và chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe.
Câu 36. Những giải pháp chủ yếu để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách về giáo dục và đào tạo theo đúng tinh thần nghị quyết số 29 NQTU ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và chương trình hành động số 25 CTTU ngày 6 tháng 1 năm 2014 của tỉnh ủy, có nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, vị trí hàng đầu của giáo dục đào tạo và vai trò của nhân tố con người nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới. Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội. Đây là nhiệm vụ hàng đầu của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới. Đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính để tạo sự chủ động, phát huy tính năng động sáng tạo của các cơ sở giáo dục. Tăng cường công tác dự báo về giáo dục đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực xã hội. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục từ việc chủ yếu trang bị kiến thức sang mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực người học, bao gồm đức, trí, thể, mỹ, kết hợp hài hòa dạy người, dạy chữ và dạy nghề, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Đa dạng hóa nội dung giáo dục nghề nghiệp theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học. Khai thác có hiệu quả thế mạnh của tỉnh là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn thứ 3 trong toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo. Đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, nhanh chóng hướng đến mục tiêu hội nhập quốc tế. Thứ ba, thực hiện đổi mới căn bản hình thức và phương pháp tổ chức kỳ thi, hình thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, bảo đảm trung thực, khách quan, chính xác, theo yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đào tạo từ nội dung đến hình thức tổ chức. Coi trọng công tác tự đánh giá của các nhà trường, của cán bộ quản lý và giáo viên, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chất lượng giáo dục. Thứ tư, xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Tập trung thực hiện đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, trách nhiệm, đạo đức nhà giáo và năng lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục và đào tạo, trước mắt là đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thứ năm, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục. Đảm bảo ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo đạt mức tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước theo tinh thần nghị quyết số 29 NQTU. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa hiện đại, quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 80% số trường đạt chuẩn quốc gia. Chú trọng phát triển giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh. Phấn đấu 100% các trường này đạt chuẩn quốc gia và có trên 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú. Tập trung nguồn lực để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, khắc phục tình trạng quá tải ở các trường học, đặc biệt là bậc học mầm non và tiểu học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, giáo dục và đào tạo.
Câu 37. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sắp xếp tổ chức bộ máy, đoàn kết nhất trí các tổ chức cơ sở đảng trong toàn ngành, từng cơ sở đảng xây dựng nghị quyết chung và các nghị quyết chuyên đề để đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị mình. Quán triệt sâu sắc việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị y tế, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ y tế giỏi về chuyên môn nhằm đảm bảo mọi người dân trong tỉnh được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chất lượng ngày một cao hơn. Thứ hai, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, khuyến khích nhân dân chủ động, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách xã hội, đảm bảo chính sách của Đảng và Nhà nước. Quan tâm đào tạo, khuyến khích cán bộ y tế học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu và tham mưu ban hành cơ chế chính sách đãi ngộ cán bộ y tế, đặc biệt ở các huyện, xã, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thứ ba, tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác xây dựng Thái Nguyên trở thành một trung tâm kỹ thuật y tế của các tỉnh miền núi Đông Bắc theo nghị quyết số 37 NQTU ngày 1 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị. Triển khai và thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển ngành y tế trên địa bàn theo quyết định số 788-2005 QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thực hiện đề án quy hoạch tổng thể ngành y tế đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Trước mắt tổ chức thực hiện tốt vai trò là bệnh viện vệ tinh về sản nhi tại Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện vệ tinh về tim mạch tại Bệnh viện C Thái Nguyên, chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực để xây dựng bệnh viện gang thép trở thành bệnh viện vệ tinh về lĩnh vực nội tiết, cấp cứu chống độc, chuẩn bị nguồn lực để nâng hạng một số bệnh viện và trung tâm y tế huyện từ hạng 3 lên hạng 2. Thứ tư, đẩy mạnh xã hội hóa y tế, khuyến khích các cơ sở y tế đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nhất là các thiết bị có trình độ kỹ thuật cao vào chẩn đoán và điều trị, thu hút đầu tư để có thêm 5 đến 7 bệnh viện tư nhân và doanh nghiệp dược chất lượng cao vào năm 2020. Thứ năm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, nhất là trẻ em dưới 5 tuổi, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ ngay từ khi bà mẹ mới mang thai. Thứ sáu, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nhà trạm, mua trang thiết bị y tế và đào tạo cán bộ cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2015-2020. Phối hợp với các ngành và chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo duy trì số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Mỗi năm xây dựng thêm 16 đến 18 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đảm bảo 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế vào năm 2020. Thứ bảy, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục y đức, y tâm cho đội ngũ cán bộ y tế, theo lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu. Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp chống phiền hà tiêu cực trong các cơ sở khám chữa bệnh, đó là quy định về đường dây nóng trong bệnh viện, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức trong ngành y tế, các quy chế bệnh viện như tổ chức hội đồng người bệnh, công khai thuốc, tiếp đón người bệnh, v.v. Thứ 8, tiếp tục thực hiện tốt chính sách khuyến khích cán bộ y tế học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên sâu, có chính sách thu hút đãi ngộ bác sĩ và cán bộ có trình độ đại học về công tác tại tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt ở tuyến xã. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Quê hương. Vành núi cao vang lời gọi mời, trẻ hôm nay đất nước mong chờ đôi tay những công trình vươn mình đẹp thay.
Lên rừng xuống biển dưới cờ đoàn quang vinh ta tìm vào kỷ nguyên mới. Không ngại gian khổ những dấu chân tình nguyện chinh phục.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.